Chương 292, phá ma trảm. Hơn nữa, bởi vì phóng thích Thái Dương Bạo, cho nên tốc độ Mộng Lan liền chậm lại. Ngay khi hắn vừa định thở phào nhẹ nhõm, trong đoạn quang mang kịch liệt phía sau bỗng nhiên bạo phát ra một bóng đen thật lớn. Lúc này tốc độ của bóng đen kia trước nay chưa từng có, vốn Mộng Lan dùng chiêu số phóng thích dẫn đến tốc độ giảm xuống, cho nên khi bóng đen khổng lồ kia lao đến, Mộng Lan trực tiếp bị chiếc răng nanh trắng của bóng đen khổng lồ kia đụng vào sau lưng. Lần này Mộng Lan đau đến nước mắt đều muốn chảy ra, bất quá bởi vì va chạm này cũng làm cho thân hình Mộng Lan trong nháy mắt vọt tới trước. Sau khi lăn lộn trên mặt đất, Mộng Lan thế nhưng đứng lên tiếp tục chạy như điên. Tình cảnh này làm cho mấy người phía sau đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ Mộng Lan này chạy trối chết, thân thủ lại trở nên linh hoạt như vậy. Mọi người còn tưởng rằng bị con heo rừng khổng lồ kia đụng phay Mộng Lan một chút, Mộng Lan này khẳng định sẽ không có khí lực tiếp tục chạy. Lão đại, chúng ta còn phải chạy bao lâu nữa? Tiếp tục chạy ta phỏng chừng chúng ta sẽ trở lại Sáng Thế Cung. Mộng Lan vừa xoa xoa cái lưng bị răng nanh của heo rừng khổng lồ đụng phải, vừa hỏi giác loạn. Chỉ thật vừa rồi khi nhìn thấy bóng đen lao ra, Mộng Lan đã áp dụng một đạo bình chướng ở phía sau mình, cho nên lực lượng va chạm kia tuy rằng rất cường đại, nhưng Mộng Lan cũng không bị thương gì, nhưng đau đớn lại không tránh khỏi. Nhanh rồi, qua một hồi nữa bầy heo rừng phía sau sẽ kéo dài khoảng cách, các vị chuẩn bị tốt công kích mạnh nhất. Đánh nhưng không cần đánh chết à, lớn tiếng hướng người chung quanh hô một câu. Sau đó giác loạn liền bắt đầu một bên chạy như đi một bên chuẩn bị công kích mạnh nhất của mình. Nghe được giác loạn nói, bất luận là Sáng Thế Thần Quốc hay là người của Hoàng Tuyền Thế Giới, toàn bộ bắt đầu âm thầm ngưng tụ linh lực, chuẩn bị một kích mạnh nhất. Đương nhiên, một kích mạnh nhất này nhất định phải là công kích pháp thuật tầm xa. Rốt cục, lại chạy đại khái 5 phút, lúc này đoàn người đã rời khỏi khu rừng kia, đến một địa phương tựa như thảo nguyên, mà đàn lợn rừng phía sau vẫn luôn truy đuổi, cũng rất nhanh toàn bộ chui ra khỏi rừng rậm, tổng cộng còn có hơn 70 con, toàn bộ đều là loại heo rừng hình thể siêu lớn này. Ngay khi toàn bộ lợn rừng theo sát đội của mọi người rời khỏi khu rừng, giác loạn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ xoay người, công kích theo giác loạn ra lệnh một tiếng. Cả 40 người lúc này đã đứng thành một hình bán nguyệt, do đó bảo đảo đảm tất cả mọi người đều ở cùng một đường. Như vậy sẽ không có người ngăn trở công kích của người khác. Theo một đạo thất thải quang ba trong tay giác loạn bắn ra, 39 người còn lại trong tay các loại công kích trong nháy mắt xuất thủ. Ngay sau đó, một đạo quang ba cảm loạn kia oanh kích về phía đàn heo rừng. Tây Chiếu lúc này đã lấy ra hai thanh tùy tung vô tướng kia. Hai thanh binh khí hình phòng màu lam trạm lam vẫn không ngừng lóe lên lam quang. Vừa rồi trong một đợt công kích, hai đạo băng đao màu lam đậm có được khí tức cực hàn chính là Tây Chiếu phát ra. Minh Vạn Kiếp thông qua thanh binh, Lưu Vạn Cốt Kích của hắn bắn ra một đạo khí đoạn xám xịt. Lãng Tâm Kiếm Hào chém ra hai đạo kiếm khí đen kịt thập phần thô to. Diễm Thần bay ra một con hỏa phượng màu đỏ rực, trên phượng hoàng bạo liệt. Tôn Ngộ Không thì đập ra một đạo hư ảnh chim của bổng. Bất quá hư ảnh này lại mang theo lực công kích cường đại của Khai Thiên Nhất Kích. Trong Hỗn Độn Ngũ Quyết mà hắn lĩnh ngộ trước đó, mà ngũ đại chiến tướng của Hoàng Tuyền Thế Giới cũng lại nhao nhao phát ra công kích mạnh nhất của mình. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một đạo quang 37 màu cảm loạn dẫn đầu đụng phải một đám heo rừng kia. Sau đó chính là một đợt công kích cường hãn của những người còn lại. Sở dĩ lại giác loạn công kích đến trước, đó là bởi vì tác dụng của công kích này không phải dùng để tạo thành thương tổn, mà là làm cho đàn heo rừng sinh ra hỗn loạn. Như vậy sẽ làm giảm đáng kể lực phòng ngự của đàn heo rừng này. Quả nhiên, ngay sau khi một đạo quang ba phát ra từ giác loạn xuyên qua đám heo rừng kia, tất cả heo rừng nhất thời liền sinh ra bạo loạn. Nguyên bản khi nhìn thấy mọi người công kích, đám lợn làm ra phòng ngự trong khoảnh khắc sụp đổ. Chỉ có con heo rừng khổng lồ nhất kia tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Tuy rằng cũng cực lực gào thét, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Ngay sau đó một đạo quang 37 màu, công kích tiếp theo, đã tới. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên, truyền đến một trận tiếng nổ thật lớn. Mọi người vốn là dùng công kích tầm xa mạnh nhất của mình, hơn nữa còn là toàn bộ mọi người va chạm vào một kích. Thanh thế khủng bố kia làm cho mọi người không thể không liên tiếp lui về phía sau, bằng không khí lãng khủng kia đều sẽ làm cho mọi người bị thương. Nếu như công kích như vậy còn không thể tiêu diệt đám súc sinh này, vậy ta thấy chúng ta có thể lựa chọn đường vòng. Tà Quân đi tới bên cạnh Tê Chiếu, nhìn nơi đã nổ ra một đóa nấm vân thật lớn nói, Kim Hào, đại Kim Hào đẹp trai nhất, lát nữa ngươi sẽ giúp ta nướng một con được không, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, chờ thí luyện chấm dứt ta lấy được liệt dương dung tuyết, tự mình đi tìm ngươi tặng ngươi một quà. Người khác đều đang suy nghĩ đợt công kích này có thể diệt giết đám heo rừng kia hay không, mà Mông Lan lại lo lắng là Lãng Tâm Kiếm Hào có thể nướng thịt cho hắn hay không. Rất nhanh, bụi bặm cùng sóng gió ba động sau khi mọi người công kích chậm rãi tản đi. Đoàn người vội vàng tiến lên, kiểm tra tranh huống của đám heo rừng kia. Sau tiếng nổ chấn thiên vừa rồi, đám heo rừng này quả thực phát ra một trận kêu thảm thiết. Nghe tiếng kêu thảm thiết, mọi người biết đàn lợn rừng này nhất định là chết thảm trọng. Sau khi tới gần một khoảng cách nhất định, có thể thấy được địa phương lúc trước bị công kích đến đã xuất hiện một cái hố lớn bất quy tắc. Bên trong khắp nơi đều là một mảnh cháy đen, hơn nữa còn có các loại thuộc tính công kích tạo thành hiệu quả công kích. Bất quá khiến người ta chú ý nhất chính là một cái độ đen kịt khổng lồ cao chừng 30 thước ở trung tâm hố lớn. Nhìn hình dạng kia, hẳn là giả trư vương hình thể lớn nhất kia. Xem ra một đợt công kích này, ngay cả nó cũng giết chết. Lúc mọi người toàn bộ đều đi tới bên cạnh cái hố lớn kia, chuẩn bị đi vào xem có phải tất cả heo rừng đều đã chết hay không, sự vật màu đen khổng lồ ở trung tâm hố kia bỗng nhiên động một chút. Sau đó đột nhiên truyền đến một đạo tiếng rống giận dữ chấn đến màng nhĩ đau đớn, nghe thanh âm, rõ ràng chính là phát ra từ con heo rừng có hình thể lớn nhất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ con lợn rừng này lại không chết? Bất quá mọi người sau đó liền biết, heo rừng kia không chỉ không chết, ngược lại một chút thương tích cũng tịch thu. Một tiếng rống giận kia tựa hồ mang theo hiệu quả chấn nhiếp trên linh hồn, làm cho rất nhiều người sửng sốt. Chính là lần sửng sốt này, heo rừng khổng lồ dưới đáy hố đột nhiên phóng lên trời, giống như một ngôi sao băng màu đen hướng về phía mọi người đang đứng ở bên cạnh hố đất ngẩng người nhảy xuống. Đặc biệt là hai cây răng nanh giống như hai thanh trường thương sắc bén, càng mang theo hai cổ khí tức sắc bén đâm thủng không khí. Ngay sau đó, ầm một tiếng, con heo rừng khổng lồ này đã rơi xuống. Bất quá cũng không trực tiếp thương tổn đến mọi người, bởi vì lúc heo rừng đang hạ xuống, Lạc Trần bỗng nhiên hai tay đặt ở trên mặt đất. Nhất thời ở chung quanh mọi người dâng lên một cây cột đá thật lớn, mà con heo rừng khổng lồ kia chính là đập vào trên những cột đá này. Sau đó mọi người bị tiếng gầm giận dữ của heo rừng khổng lồ chấn nhiếp cũng đều thanh tĩnh. Hơn nữa, nhìn thấy cột đá ngăn trở công kích của heo rừng, toàn bộ lập tức lách mình trở ra. Lạc Trần, tránh ra, ta đến giết chết hắn. Ngay khi chúng thần lách mình lui về phía sau, Lãng Tâm Kiếm Hào thì một tay ở trên trường đao bên hông, bỗng nhiên phi thân bay lên. Nghe được lời của Lãng Tâm Kiếm Hào, Lạc Trần cắn răng một cái, trực tiếp trốn vào trong mặt đất. Mất đi sự ủng hộ của pháp lực Lạc Trần, những cột đá kia rốt cuộc không chịu nổi sức nặng của con heo rừng khổng lồ, toàn bộ sụp đổ. Mà con lợn rừng khổng lồ kia lại thân hình thập phần linh hoạt né tránh cột đá rơi xuống, bất quá cũng không tùy tiện tiến công. Đúng lúc này, một đạo đao quang màu đen từ phía đường đao màu đen của Lãng Tâm Kiếm Hào vẽ ra, trực tiếp chui vào hư không. Lúc xuất hiện lại đã là phía sau con heo rừng khổng lồ kia. Con heo rừng khổng lồ này, dù sao hình thể cũng quá mức to lớn, tuy rằng rất linh hoạt nhưng có giới hạn. Hơn nữa một đao này của Lãng Tâm Kiếm Hào thập phần nhanh nhẹn. Không thể nghi ngờ một đao chém này trực tiếp bổ vào lưng heo rừng khổng lồ. Bất quá ngoại trừ chém xuống mấy sợi lông heo ra, không có tạo thành thương tổn gì cho heo rừng. Nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào lại không thèm để ý chút nào, thân ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm heo rừng khổng lồ trên mặt đất, miệng gằn từng chữ nói, phá ma trảm, cách trời thiên đao vũ theo thanh âm ra khỏi miệng. Thân thể hắn thân ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn mà đến, hơn nữa chung quanh thân thể từng đạo đao khí màu đen xuất hiện, nhưng cũng không tản ra, chỉ là xung lại bên người hắn. Khi tốc độ xoay tròn của Lãng Tâm Kiếm Hào càng ngày càng nhanh, chung quanh thân thể hắn lại hình thành một đạo lông lốc phong hoàn toàn do đao khí màu đen hình thành. Hơn nữa, toàn phong này còn đang chậm rãi biến dài ra. Rốt cục, khi cơn lốc xoáy màu đen đạt tới hơn 20 thước, liền định chi dài lên, bỗng nhiên dựng thẳng lên trên bầu trời, trực tiếp hạ xuống, giống như là một thanh trường đao màu đen dựng thẳng lên hướng lên trên. Mà hiện tại, thân đao trường đao đối diện với con heo rừng khổng lồ kia, nhất cử chém xuống. Con lợn rừng kia tự hồ là nhìn choáng váng, thế nhưng lại ngẩng đầu lên như vậy, nhìn lốc xoáy màu đen kia hướng mình đập xuống. Sau nháy mắt, cơn lốc xoáy màu đen đã rơi xuống mặt đất, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn dừng lại. Sau khi chia con heo rừng khổng lồ kia thành hai phần lại tiếp tục theo dưới đất cắt xuống. Sau khi lốc xoáy màu đen tản đi, toàn bộ mặt đất đã bị Lãng Tâm Kiếm Hào cắt bỏ một vết nứt sâu chừng 10 thước. Con lợn rừng khổng lồ kia cũng biến thành hai đoạn thi thể, ngã xuống hai bên khe nứt. Lãng Tâm Kiếm Hào theo đó hạ xuống, Hắn vừa vặn rơi vào bên cạnh thi thể heo rừng kia, đường đao màu đen trong tay bỗng nhiên nhẹ nhàng đâm thi thể heo rừng. Sau đó, một đao trực tiếp chém thành hai nửa heo rừng. Dĩ nhiên, thêm một đao này của Lãng Tâm Kiếm Hào khiến cho thịt heo vỡ vụn thành vô số khối. Hơn nữa toàn bộ đều là lấy da heo bên ngoài rơi xuống mặt đất. Lãng Tâm Kiếm Hào hài lòng gật đầu hướng về phía sau hô Diễm Thần, Mộng Lan, thịt nướng.